theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng thì sau đây chúng ta sẽ dành cho phần giao lưu cho Tôn Đức và các quý thầy có thể đặt bất cứ một câu hỏi gì để chúng ta cùng thảo luận, chứ không nhất thiết là giới hạn trong cái đề tài hôm nay.
Tôi thấy có hỏi, tôi nghe mấy gì là tôi hỏi nên thảo luận. Công việc cũng làm ăn rất nhiều,
theo chỉ dạy của Hòa Thượng, xin chia sẻ về các thông tin liên hệ đến đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2014 tại Việt Nam. Rồi đây là lần thứ hai Việt Nam làm nước chủ đăng cai về lễ hội văn hóa mang tính quốc tế. Lần thứ nhất diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 5 2008 tại Trung tâm Hội Quốc gia Hà Nội. Và lần thứ hai thì diễn ra trong thời gian từ 7 đến tháng 11 tháng 5 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính. Năm 2008 thì chúng ta đón nhận được khoảng 700 đại biểu quốc tế đến từ 74 quốc gia. Năm nay chúng ta đón nhận được 1.100 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia. Điều này cho thấy sau gần 6 năm đó, thì cái tin tưởng của cộng đồng Phật giáo thế giới dành cho Phật giáo Việt Nam đó, ngày càng được dâng cao và đã vượt trội hơn cả nước Thái Lan, vốn là nước mà Phật giáo được xem là quốc giáo. Có hai cái hoạt động tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc diễn ra, hoạt động của chính tổ chức Liên Hợp Quốc bắt đầu từ năm 2000 và tổ chức tại cái trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York và các cái trụ sở trực thuộc. Thì cho đến thời điểm năm 2014 đó, Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 14 lần. Đến năm 2004 đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự chủ sướng của Phật giáo Thái Lan mới bắt đầu tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ nhất. Cho nên đến năm 2014 chúng ta mới được 11 lần, nghĩa là chúng ta vẫn đi sau các nhà chính trị của Liên Hợp Quốc 4 lần. Dù sao đi nữa thì điều đó cũng là một cái nỗ lực rất có ý nghĩa, mà vai trò đóng góp của Phật giáo Thái Lan đó là rất đáng được tán dương. Trong 11 lần qua đó thì Thái Lan đóng vai trò là trưởng ban tổ chức 9 lần. Có một lần đó cùng phối hợp với Nhật Bản, đó là năm 2012. Và Việt Nam chúng ta được 2 lần trọn vẹn. So với nền kinh tế Việt Nam là đang eo uột mà làm được 2 lần như thế thì quả thực là bỏ qua xa các quốc gia khác bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đó, nó được hình thành trong một bối cảnh mà trên thế giới đó chúng ta chỉ có một số các hoạt động hội đoàn quốc tế ở một phạm vi nhỏ thôi, và nói là lễ hội để nó gắn kết với Liên Hợp Quốc chứ thực ra trong đó đó nó gồm có 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là hội thảo học thuật, đến năm 2006 đó thì mới có một cái hội thảo học thuật đầu tiên, tức là 2004-2005 không có tổ chức hội thảo. Thì cái chủ đề của hội thảo đó bao giờ cũng liên hệ đến các vấn đề mà Liên Hiệp Quốc quan tâm, hoặc là các cái chuyên đề nó trở thành vấn nạn của các quốc gia, cụ thể là ở nước bên cai, nhất là Thái Lan và Việt Nam. Như vậy là cái tính nhập thế của cái hội thảo quốc tế là rất lớn, để cho giới chính trị của toàn cầu, giới chính trị tại quốc gia đó thấy rất rõ là chủ trương của Phật giáo, với tính là giáo hội, không tách rời khỏi cuộc đời, không trốn chạy khỏi cuộc đời, mà đối diện trực tiếp với các vấn nạn để cùng chia sẻ các giải pháp từ triết học Phật giáo. Về phương diện này, Phật giáo có lợi thế rất lớn ở chỗ đó là Phật giáo có văn bản học từ kinh điển Pali, A Hàm, Đại Thừa, đề cập đến khoa học, xã hội học, đạo đức học, nhân học, giải thoát học, bản thể học, rồi có nhân sinh quan, thế giới quan, thậm chí các cái ngành học cao cấp của triết học như là triết học về tôn giáo và nhiều vấn đề khác, không có cái gì là không có được đề cập ở trong kinh điển Phật giáo. Đó là lợi thế lớn nhất mà các tôn giáo khác không có được. Cho nên hội thảo khoa học quốc tế đó, nó được nhấn mạnh ở trong trong Đại lễ Vệ Sắc là vì vậy. Trung bình nó có 4 diễn đàn cho đến 7 diễn đàn. Tại Việt Nam từ lần 2008 chúng ta có 6 diễn đàn. Năm 2014 này đó, chúng ta có 7 diễn đàn để chúng ta mời gọi giới trí thức. Lần này chúng ta đón nhận được 300 bài nghiên cứu học thuật của các học giả đến từ nhiều quốc gia và nhiều trường đại học khác nhau. Số lượng bài dở gỡ về cho Việt Nam còn nhiều hơn cả Thái Lan. Thì đó là một cái ấn tượng. Thứ hai đó là phương diện văn hóa. Văn hóa thì gồm có lễ hội, gồm có biểu diễn nghệ thuật, gồm có triển lãm mỹ thuật, gồm có diễu hành xe hoa, và gồm có lễ thắp nến. Tại Việt Nam á, thì chúng ta về phương diện này đó là không thua kém gì so với Thái Lan, và còn được chứng minh là vượt trội hơn. Phương diện thứ ba là tín ngưỡng. Tại Việt Nam á, thì lần này chúng ta có một cái hoạt động nghi lễ khá mạnh. Chúng ta có cái nghi lễ vào ngày tám tây, xin lỗi, vào ngày chín tây, ba miền Nam, Trung và Bắc. Rồi chúng ta có một cái khóa lễ tụng kinh cầu nguyện hòa bình thế giới của cộng đồng Phật giáo thế giới cũng trong ngày đó. Ngày mười tây đó thì chúng ta có cái lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình. Còn từ ngày tám tây cho đến ngày mười tây ban ngày đó, thì bên trong hội nghị diễn ra, thì bên ngoài tại cái khu vực làm lễ chính đó, thì có lễ tắm Phật theo truyền thống của Việt Nam rất ấn tượng. Trung bình mỗi ngày lưu lượng quần chúng thông qua con đường đi du lịch đến với chùa Bãi Đính là khoảng 45.000 người. Thì ban tổ chức làm 45.000 suất ăn cho buổi trưa và buổi chiều đều sạch trơn, thì đã cho biết là số lượng người đi đến đó phải chừng ấy, cộng với 3.000 đại biểu được mời ở 95 quốc gia và trong nước. Như vậy số lượng đó có thể trên 45.000 người. Như vậy vì chùa Bãi Đính nó có một cái chiều dài mà đi nó có đến hàng cây số, cho nên phân bổ ở các cái khu vực khác nhau làm cho chúng ta không nhìn hết cái tổng thể của nó được. Trong đại lễ đó, thì chủ đề của năm nay đó là Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc được chủ trương vào năm 2000 và giai đoạn 1 đó kết thúc vào năm 2015, tức là còn một năm nữa. Có 8 mục tiêu chính, 21 mục tiêu phụ. Thì trong 8 mục tiêu chính đó, gần như là Phật giáo mình có đề cập hết rồi. So nối giảm nghèo, rồi nâng cao vai trò bình đẳng giới và vai trò phụ nữ trong xã hội chính trị. ngăn chặn tham nóng toàn cầu, rồi thiết lập một xã hội phát triển bền vững, rồi vai trò đạo đức ở trong việc xây dựng hạnh phúc và bảo vệ luật pháp, vân vân. Đây là những cái sở trường của đạo Phật. Và điều đó cho thấy là khi càng nghiên cứu sâu vào trong đạo Phật đó, thì lãnh đạo chính trị của Liên Hợp Quốc và của thế giới người ta bội phục Đức Phật. Và đó là lý do duy nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hợp Quốc đã quyết định thừa nhận cái ngày rằm tháng 4 là ngày lễ hội văn hóa thế giới. Bởi vì người ta thấy rất rõ thông điệp của Đức Phật là cho hòa bình, bất bạo động, từ bi, trí tuệ vượt lên trên rất xa các tôn giáo còn lại. 90% đại diện của Liên Hợp Quốc không phải là Phật tử, mà họ lại chọn ngày của Phật chắc hẳn không phải vì lý do ngoại giao. Bởi vì Phật giáo có mạnh đâu mà ngoại giao làm gì. Phật giáo rất yếu so với các tôn giáo khác ở trên bình diện toàn cầu, bởi vì họ không thể nào nói khác hơn được. Đằng khi so với đối chiếu các tôn giáo thì họ phát hiện ra đạo Phật là vượt trội nhất, nổi cộm nhất, có ảnh hưởng quan trọng nhất. Là cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì vẫn có những cái khuynh hướng, nó chia ra làm ba nhóm: nhóm đạo Phật và nguyên thủy gồm các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia; nhóm các nước theo đạo Phật đại thừa, không đó không có Ấn Độ, Ấn Độ Phật giáo bị mất gốc rồi, thì mạnh nhất là đứng đầu là Trung Quốc, kế đến Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam. Và thế giới Phật giáo Tây Tạng nổi trội lên, mặc dù chỉ là một thiểu số thôi, Tây Tạng chỉ có mấy triệu dân, một thiểu số thôi, nhưng đã trở thành là kim cang thừa. Hiện nay có một ảnh hưởng toàn cầu mạnh nhất đại các châu lục. Thì trong nhóm đạo Phật đại thừa đó, thì các quốc gia người ta vẫn trọng vọng Trung Quốc và cái đấy là Nhật Bản đó. Nếu phải đưa lên một bàn cân đó, thì người ta ít khi nào chọn Việt Nam. Đó là cái thân phận của nước nghèo. Thì nước nghèo ở đâu người ta cũng bị trở thành là thứ yếu mà, chứ không được ưu tiên. Lần này chúng ta mời rất đông, riêng cộng đồng Phật giáo Tây Tạng thì có 36 người đến từ Ấn Độ. Và điều đó đã làm cho phái đoàn của Trung Quốc cả giận. Họ tức ghê gớm lắm. Và họ đã bỏ về 87 người ở Trung Hoa đại lục, và họ gây áp lực cho các phái đoàn của Đài Loan và Hồng Kông cũng bỏ về. Những người nào yếu thì bỏ về theo. Đài Loan, Hồng Kông thì có cái quan hệ hành chánh đó, từ đó là độc lập, một quốc gia mà hai thể chế, cho nên là có nơi thì họ cũng chả có ngại Trung Quốc, họ vẫn tiếp tục ở cho đến ngày 11. Còn đại đa số là về vào ngày 9 Tây và 10 Tây. Trung Quốc đó, đi đâu cũng bao giờ ứng xử là kẻ cả và gây áp lực cho các quốc gia mà vai trò của họ là bình đẳng với Trung Quốc ở trên trường thế giới. Trung Quốc đã lấn át và muốn đóng cái vai trò lấn át này đối với Phật giáo Việt Nam. Thì chúng ta cũng thể hiện cái hòa khí với họ, mong mỏi họ ở lại, nhưng họ dứt khoát họ đi về. Là khi Việt Nam khẳng định Việt Nam muốn làm bạn với các quốc gia, Trung Quốc có thể có kẻ thù với Tây Tạng là chuyện của Trung Quốc, nhưng Việt Nam không phải vì chuyện đó mà Việt Nam không được quan hệ với Tây Tạng. Đó là cái quan điểm của Phật giáo Việt Nam. Khi Trung Quốc rút lui vào chiều ngày 8 tháng 5 đó, thì Trung Quốc gây áp lực đối với Phật giáo của Thái Lan. Phật giáo Thái Lan gồm có 150 người rút sạch trọi vào ngày 9 Tây, bao gồm luôn cả chủ ban tổ chức của Vê Sắc. Thì vào cái ngày bế mạc á, 10 Tây chúng ta không thấy Thái Lan có mặt, là vì vậy. Đó là sức ép của Phật giáo Trung Quốc. nêu cái vấn đề này ra để chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta bị nô dịch văn hóa vào Trung Quốc á, chỉ làm chúng ta bị thiệt thòi thôi. Và hơn nữa, phương pháp lãnh đạo của Trung Quốc theo chúng tôi là có vấn đề, rất cực đoan, rất thiển cận, rất biên kiến. Và họ đề cao cái vai trò của tổ sư hơn Đức Phật. Cho nên là giữa Trung Quốc và Việt Nam á, thì Thái Lan chọn Trung Quốc chứ không chọn Việt Nam. Và đó là cái cách thế mà cộng đồng Phật giáo thế giới bị ảnh hưởng bởi. Tức là cái cán cân chính trị đó bao giờ nó cũng ảnh hưởng đến tôn giáo, ở phương diện này hay là phương diện khác, giàu muốn hay giàu không. Thì đó là một vài nét về Vesak Liên Hợp Quốc. Nhân tiện thì chúng tôi xin nói thêm về cái khái niệm Đạo Phật Nguyên Chất và Đạo Phật Tổ Sư, để thấy rõ cái ảnh hưởng của Trung Quốc là như thế nào. Đạo Phật Nguyên Chất là khái niệm mà chúng tôi chỉ cho một hình thái Đạo Phật do chính Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni chủ trương, ít nhất là tồn tại cho đến 300 năm sau khi Ngài qua đời. Và Đạo Phật Nguyên Chất đó lấy Tứ Diệu Đế làm nền tảng nè. Còn về Đạo Đế, về sau này mở rộng thì gồm có Bát Chánh Đạo, Bảy Bồ Đề Phần, Tứ Diệu Pháp, Tứ Diệu Ý Túc, Tứ Điểm Xứ, Ngũ Căn, Ngũ Lực. Đó là mở rộng thêm. Đạo Phật Nguyên Chất đó lấy hiện tại làm nền tảng, và cái việc thực tập Phật Pháp đó nó có kết quả bây giờ và tại đây. Rồi giá trị đó là siêu việt thời gian, được người trí tán dương, vâng vâng. Tức là 6 yếu tố được xem là đặc điểm của Đạo Phật Nguyên Chất. Đạo Phật Nam truyền Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, là Lào và Campuchia là truyền bá một Đạo Phật Nguyên Chất. Cho nên các tổ sư chỉ đóng vai trò công cụ ra. Sau khi các tổ sư qua đời, người ta không quan trọng đề cao các tổ sư, người ta cũng không làm lễ vô cúng các tổ sư hàng năm như là bắt tông của chúng ta, vì người ta muốn đề cao vai trò độc tôn của Đức Phật và giáo pháp. Còn tăng đoàn đó thì không có người này cũng có người khác, qua mỗi một thế hệ cũng có những bậc cao tăng mới để truyền bá Đạo Phật đó. Và nhờ truyền bá như thế cho nên người ta thực tập được lời Phật pháp, và đồng thời người ta cũng biết ơn được tăng bảo, những người chia sẻ và khai sáng Phật pháp. Còn Đạo Phật Tổ Sư là một đạo Phật lấy tổ sư làm hệ quy chiếu, Đức Phật chỉ là một bình phong thôi. Nên Đạo Phật Tổ Sư là có gốc rễ tại Trung Quốc, nó được ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên. Văn hóa tổ tiên đó thì cha mẹ quan trọng hơn ông bà, ông bà quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì quan trọng ông sở bà sở. Cứ như thế đó thì khi trở về nguồn càng xa chừng nào nó càng mất gốc chừng đó. Đạo Phật Tổ Sư đó thì chủ trương á sử dụng nhiều nhất là 3 bài kinh cho một môn pháp môn thôi. Tam Luận Tông là trường phái tiêu biểu về phương diện này, lấy 3 bản luận của Đại Thừa. Và Tịnh Độ Tông thì lấy 3 bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tông chỉ đó. Và họ đặt nó bằng cái chữ pháp môn. Pháp đây là Phật pháp, môn là cánh cửa cái. Họ cho đó là bài kinh đóng vai trò là cánh cửa đi vào trong Phật pháp. Nó có vẻ rất là hình tượng và hay, nhưng mà trên thực tế đó, khi suốt một kiếp người chỉ đọc chừng ấy các bài kinh đó, thì cái dưỡng chất tâm linh sẽ không thể nào đầy đủ được. Và từ đó họ bắt đầu xa dần bản chất của Đạo Phật gốc lại. Và Đạo Phật Tổ Sư đó thì làm đạo theo nền văn hóa của Trung Quốc là chính, không dựa vào Đức Phật làm chính. Cho nên phần lớn các trường phái của Đạo Phật Tổ Sư đó đều kháng cự hai khái niệm sau đây. Khái niệm một là sở di trướng, khái niệm hai đó là giải thoát tri trướng, tri thức, tri kiến. Sở tri trướng á, nghĩa gốc của đó là một ngữ danh từ, kiến trở ngại về kiến thức, tức là những cái trở ngại làm cho người ta không có được kiến thức, không phát triển được trí tuệ. Theo lời dạy gốc của Đức Phật á, bao gồm sanh ở cái vùng biên địa hạ tiện, tức là dùng khỉ kho gò gái, cao nguyên, dùng sâu, dùng xa, biên giới, để đó giáo dục không có phát triển, cho nên trình độ dân trí cho nên thấp. Thứ hai là sinh ra trong cái khu vực nghèo khó, cha mẹ bản thân cũng không được đi học. Thứ ba là sinh ra ở cái thời điểm mà chiến tranh, nội chiến hay là chiến tranh xâm lược, toàn bộ trường lớp phải bị đóng cửa, vân vân. Tức là có tới 8 cái nạn, mà đây là những cái nạn quan trọng nhất dẫn đến cái tình trạng mà không có được tri thức. Cái đó đó Đức Phật gọi là sở chi chướng, chướng ngại của kiến thức. Thì Trung Quốc đó đã hiểu sai và định nghĩa lại: sở chi bằng chướng ngại, kiến thức là một trở ngại. Cho nên đó, Thiền Tông Trung Quốc, Tịnh Độ Tông, Mật Tông Trung Quốc là ba trường phái điển hình đã tấn công tri thức và tiêu diệt tri thức. Cho nên họ chủ trương là không học, chỉ đi vào pháp hành đó, và đề cao cái pháp hành. Đang khi không học thì không có kiến thức, do đó họ truyền bá mê tín dị đoan là đại đa số. Và vì vậy, khái niệm thứ hai mà Trung Quốc hiểu lầm đó là giải thoát tri kiến, cũng là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ. Thì công thức về sự giác ngộ được Đức Phật và các đệ tử của Ngài tuyên bố trong kinh Tạng Pali đó, gồm có 4 câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Không có vị thánh nào chứng A-la-hán mà không tuyên bố 4 câu vừa nêu. Đó là 4 câu thuộc lòng. Kiến thức về sự giác ngộ. Còn Trung Quốc á, là hiểu sai. Chỉ giải thoát á, thì Trung Quốc hiểu là động từ. Chi kiến á, là tăng ngữ. Giải thoát chi kiến á, tức là giải phóng kiến thức, tức là vứt bỏ kiến thức đi. Và từ cái nhận thức đó, cho nên các tông phái Trung Quốc không khích lệ việc học. Như vậy Thiền Tông á, mặc dù chủ trương giáo hòa biệt truyền, nhưng trên thực tế đó, danh tự của Thiền Tông là dài dòng nhất trong phần tục tạng. Văn học ngữ lục của Thiền Tông nó bằng số lượng chữ và các tác phẩm của 9 tông phái khác gộp lại. Mặc dù chủ trương là giáo hòa biệt truyền, nhưng họ sử dụng ngôn ngữ nhiều nhất hơn ai. Đó là một sự tự mâu thuẫn đó. Tại sao họ chủ trương là giáo hòa biệt truyền? Giáo ấy, tức là lời Phật dạy. Họ chuyên qua lời Phật dạy, họ cho lời Phật dạy là quá thấp, và lời của tổ là mới là cao. Cho nên phải cắt đứt cái con đường kiến thức đạo. Công án và thoại đầu hoàn toàn không có trong kinh điển. Nó là một cái sản phẩm tri thức của Trung Quốc, nó cũng có cái hay của nó, nhưng nó là phi Phật giáo, nó không phải là của đạo Phật. Thì Trung Quốc đưa lên làm cao và cho đó là tối thượng thừa thiền. Còn thiền, công án, xin lỗi, thiền tứ niệm xứ và minh sắc tuệ được Đức Phật khám phá và giảng dạy trong Bát Chánh Đạo là Như Lai thiền. Và Như Lai thiền là một cái thiền thấp. Có lẽ về phương diện này không ai ngạo mạn hơn các thiền sư Trung Quốc. Chứ là các thiền sư Quốc có thể cho mình là hơn Phật, mặc dầu tự xưng mình là đệ tử Phật, nhưng mà cái cách thức làm đạo đó là xóa đi cái tứ diệu đế, xóa đi cái tứ niệm xứ, xóa đi minh sắc tuệ. Câu nói từ đầu đã có 3 bước. Bước 1 là gì? Từ bỏ cái tìm hiểu biết, mà tìm hiểu biết là học, học từ kinh điển, học từ trường lớp, học từ sách vở. Đức Phật dạy cái trí tuệ văn tự đó là văn, tức là học từ trường lớp, nó cũng tạo ra trí tuệ. Thì Trung Quốc bỏ hết. Rồi cái học do tư duy, tức là nghiền ngẫm, tư duy khám phá, mang tính sáng tạo, Trung Quốc cũng bỏ luôn, vì nó thuộc về tìm hiểu biết. Cái thứ hai là tùy duyên biết. Tùy duyên biết có nghĩa là chánh niệm tỉnh thức, đi biết đi, ăn biết ăn, làm chủ các giác quan trong đi đứng làm ngồi. Thì Trung Quốc cho rằng là vẫn còn chấp trước. Bỏ hai cái phương pháp này, Trung Quốc khuyên đó là công án và thoại đầu ta. Cứ tham tầm một câu, mà bản chất của câu tham đó nó mâu thuẫn đây. Cái câu đó có cấu trúc về văn phạm là câu hỏi mà buộc người ta không được quyền trả lời, không được quyền tìm giải đáp, chỉ cứ đặt ra để tham thôi. Muôn pháp trở về một, một về chỗ nào? Trước khi cha mẹ ta chưa có mặt thì bản là gì, một thật của ta là cái gì? Hay là tiếng vọng của một bàn tay? Thỉnh thoảng nó có những cái câu thuộc về khẳng định, chứ đại đa số câu bán nó là câu nghi vấn, nhưng mà buộc không được giải đáp, cho nên nó đặt người ta vô một tình thế rất căng thẳng, rất căng thẳng về trí não. Nếu mà không có bối cảnh của việc mà học kinh điển đó, thì những người tu theo thiền công án từ đầu đó dễ bị tẩu hỏa nhập ma, cống cao ngã mạn, cho mình là số một. Cái tình trạng đó xảy ra rất nhiều và khá phổ biến ở trong các cái thiền viện ở Trung Quốc. Đó là hai cái trường phái quan trọng nhất của Trung Quốc. Thì vai trò của Đức Phật trở nên rất mờ nhạt, còn vai trò của thiền sư Trung Quốc là quan trọng, và của các vị đạo sư về Tịnh Độ Tông là quan trọng. Nó không có cái gốc của Đức Phật. Còn về Tịnh Độ Tông đó, mặc dù Trung Quốc dựa vào Tam Kinh và Kinh A Di Đà làm nền tảng, nhưng mà tông chỉ của Tịnh Độ Tông là hoàn toàn không phải do Đức Phật dạy. Tính, hạnh và nguyện, sản phẩm của Trung Quốc, không có trong Kinh A Di Đà. Trong Kinh A Di Đà đó, Đức Phật ghi rất rõ có 5 tiêu chí để dân kinh Tây Phương. Trung Quốc không sử dụng đó, chỉ xài có 1/5 thôi. Nguyên nhân chữ Hán là bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương được. Đảo lại theo một cấu trúc dân phạm thuận, chúng ta sẽ có để sanh Tây Phương thì phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Ở đoạn khác thì Đức Phật lại nói thêm: gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo đều là phương tiện diễn nói tứ diệu đế bát chánh đạo. Về nghĩa bóng có nghĩa là lấy dữ liệu ba bà để xây dựng tịnh đạo, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Ráp lại ba đoạn này, chúng ta có một cái công thức để có được visa nhập cảnh Tây Phương thì phải có được, phải thực hiện đúng 5 điều kiện. Trung Quốc bỏ 4 yếu tố đạo, giữ lại cái nhất tâm niệm Phật đó. Và Trung Quốc đặt nó ra theo niềm tin hành, đó là hành trì niệm Phật đó. Rồi nguyện là vị sanh Tây Phương đó. Một công thức hoàn toàn của Trung Quốc. Và 48 lời nguyện là của Trung Quốc đặt ra, chẳng có Phật nào nói. Đó là của thầy Pháp Tạng, chứ không phải là của Phật A Di Đà. Và dựa vào 48 lời nguyện đó, Trung Quốc dựng ra tính hạnh và nguyện. Về phương diện Phật học á, căn lành lớn được định nghĩa trong các kinh Pali, đó là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Và ở góc độ này đó, hành giả chứng đắc tối thiểu là tam quả A-la-hán. Và điều này nó phù hợp với trong kinh A Di Đà: chư thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ và A Bề Bạc Trí. A Bề Bạc Trí là bắt phối chuyển. Chư thượng thiện nhân được hiểu là gì? Từ sơ quả A La Hán cho lên, nghĩa là trên thế giới Tây Phương đó không có người phàm. Như vậy thì nó ứng với lại cái điều kiện thứ nhất này: căn lành lớn, cái là hết tham ái. Mà tại gia thì không để nó hết tham ái được. Tại gia sống với tình yêu và tình dục. Tham ái thì tụng có 3 phương diện: dục ái, tức là tình yêu tình dục; hữu ái, tức là mong được tái sinh, mong có con; vô hữu ái, mong kết thúc sự sống, mong không làm con người qua các hình thức là tuyệt vọng, tự tử, v.v. Trung Quốc đã nhồi sọ người Phật tử rằng hãy giảng sang Tây Phương, đăng ký họ sống đời sống tình dục vốn không thể nào có được sơ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc mà. Do đó giải thoát và giác ngộ chỉ là một sản phẩm cao cấp của tu sĩ thôi. Trung Quốc nói rằng là người tại gia cũng đạt được, cho nên đẩy người tại gia vào một cái khuynh hướng là nhón vối mà mình không thể đạt được, gây áp lực. Mà nếu làm theo như thế thì sau thời gian á, cái quan hệ vợ chồng là có vấn đề hết, và làm cho các ông chồng mặc cảm với Phật, mặc cảm với tu sĩ, mặc cảm với Phật pháp. Chồng cấm vợ đi chùa, cha cấm con gái đi chùa và không đồng tình. Đó là do vì Trung Quốc á, là làm ra một đạo Phật không theo cái kinh điển gốc mà theo cái ý kiến riêng tư của mình thôi. Bây giờ trở lại vấn đề năm tiêu chí của Kinh A Di Đà. Khi chúng ta làm đủ được đó, thì người đó đã chứng thánh tam quả A-la-hán rồi. Ở lúc đó đó thì người đó có mặt chỗ nào, chỗ đó chính là Tây Phương. Cho nên Tây Phương đó chính là một cái chiêu thôi, chứ nó không có thật, và nó cũng không quan trọng nữa. Để được sanh Tây Phương thì có họ đủ năm yếu tố này. Khi đầy đủ được năm yếu tố này rồi, người đó đã được hạnh phúc, đã được giác ngộ giải thoát, cho nên cần đi đâu chỉ cho mệt. Điều này nó cũng giống như chủ trương của Mỹ và Canada. Mỹ chủ trương ai có được 500.000 đô trong tài khoản, có công việc làm ổn định tại nước của họ, không sử dụng đến số tài khoản đó, thì trong thời gian ngắn, chưa đến một tháng, là nhập quốc tịch. Canada chủ trương có 400.000 đô là có được cái cơ hội tương tự. Những nước nghèo đi sang Mỹ để làm gì? Định cư để giải quyết kinh tế. Chính trị thì là cái cớ thôi, kinh tế vẫn là cái chính. Mà bây giờ có 500.000 đô đi qua Mỹ sống làm gì? 500.000 đô biết đầu tư ở Việt Nam và Campuchia trở thành là ông hoàng. Có ô xin ở nhà, chứ qua bên Mỹ 500.000 đô không đủ tiền mua. Tức là 500.000 đô không đủ tiền mua căn nhà, cho nên không làm được việc gì hết. Đó là một cái điều mà chúng ta cùng suy nghĩ. Và cũng dựa trên việc phân tích đó đó, chúng ta thấy là pháp môn của Trung Quốc chủ xứ bên cạnh một số cái hay nhất định của nó, chúng ta phủ định cực đoan, thì phần lớn còn lại là sản phẩm của Trung Quốc, nó không phải của Đức Phật. Chúng ta phải đắn đo thôi, nhất là bối cảnh Việt Nam bị Trung Quốc tấn công. Về phương diện chính trị, về phương diện văn hóa, về phương diện kinh tế, chúng ta đang bị lệ thuộc Trung Quốc cả ba phương diện này. Tách rời Đạo Phật Việt Nam ra khỏi Trung Quốc là một cái sự lựa chọn rất có ý nghĩa. Nó quyết định đến sự sống còn của Phật giáo Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai. À, xin kết thúc tại đây.
Thượng tọa, theo những cái phân tích của thượng tọa về Phật giáo thì con thấy con muốn có câu hỏi là đối với giáo hội và thượng tọa có những cái phương pháp giáo dục cụ thể nào để thích ứng với cái hiện tại bây giờ để cho Phật tử của mình đỡ bị suy sụp đi.
Cảm ơn thầy. Đó là một câu hỏi lớn. Nó liên hệ đến bốn phương diện. Phương diện một đó, là chủ trương của giáo hội. Hiện nay giáo hội chúng ta có hội đồng chứng minh mang tính cách danh dự giống như là hội đồng pháp chủ ấy. Hội đồng trị sự đó là lãnh đạo về các hoạt động hành chánh của giáo hội, dựa vào hiến chương ban hành năm 81 và chỉnh sửa mấy lần, lần cuối vào cuối năm 2012. Thì trong hiến chương này đó hoàn toàn không hề đề cập đến cái khuynh hướng làm đạo, mà nó chỉ là những cái điều hành về phương diện hành chánh, quan hệ hành chánh giữa cấp trung ương, cấp tỉnh thành, giữa cấp tỉnh thành với các cấp quận huyện, phường xã và từ viện. Đó là một cái lỗ hổng rất lớn của hiến chương chúng ta. Hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 64 cũng gặp phải cái lỗ hổng này. Tức là không có định hướng về một cái bản chất của Phật giáo Việt Nam là cái gì. Do đó đó, chỉ có những vị nắm vai trò thư ký của giáo hội đó mới có được cái cơ hội bàn đến việc cải cách. Còn thường trực hội đồng trị sự đó, mặc dầu là 65 người nhưng thực tế đó vẫn nằm trong tay của một hai vị thôi. Mà nếu như các vị đó không có khuynh hướng cải cách, quay trở về với đạo Phật gốc đó, thì tất cả một cái quyển dập đó nó sẽ bị gạt qua một bên thôi, và nó sẽ rất nhanh chóng đi vào sự quên lãng. Điều hai đó là vai trò của các tự viện. Mô hình truyền thống của Phật giáo không phải là hành chánh, cho nên là trước khi qua đời đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc trường bộ kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại thừa đó, Đức Phật đã phủ định không chấp nhận cái đề xuất có một người nào đó thay ngài lãnh đạo tăng đoàn. Và cái đó nói trong cách đông nam đó là mô hình hành chánh giáo hội. Đức Phật không khích lệ, mà Đức Phật khích lệ một cái mô hình pháp môn, đó là tứ diệu đế làm nền tảng, đó lấy pháp tức là chân lý tứ diệu đế, luật tức là những điều dạy về đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Nghĩa là Đức Phật muốn nhấn mạnh đến một đạo Phật hành trì khác với một đạo Phật hành chánh như chúng ta có hiện nay. Cho nên các tự viện cũng cần phải thấy rõ điều này, để một mặt sinh hoạt ở trong lòng của giáo hội theo một cái cơ cấu hành chánh, chúng ta không đánh mất cái đạo Phật thực hành. Và hiện nay thì sự nhất hạnh đó, chủ xương về một đạo Phật thực hành rất là tốt, rất là tốt. Nó là một mô hình mà ta có thể hãnh diện tự hào với thế giới được. Nó có một cái sức thu hút khá mạnh. Điều thứ ba đó là vai trò của các vị trụ trì. Ngôi chùa nào cũng được vận hành bởi vị trụ trì. Ở một số nơi thiếu trụ trì thì có ban quản tự hay là ban hộ tự, ban quản trị. Đó thì nó lệ thuộc vào cái ban. Cho nên cách tổ chức cái khóa tu cho Phật tử tại gia nó lệ thuộc vào chủ trì hoặc là cái ban trị sự hay là ban hộ tự, ban hộ niệm đó, tùy theo vai trò. Trung Quốc thì nhấn mạnh đến cái khóa tu bác quan trai, mà theo chúng tôi là không thích hợp. Bác quan trai là một khóa tu dẫn nhập xuất gia mà Đức Phật đã áp dụng cho những người chưa biết rõ là cái hạt giống xuất gia ở mình nó có mạnh hay không, mình có đi tu được hay không. Cho nên tu thử 24 giờ, sau đó mới bắt đầu đi tu thiền. Và bác quan thế giới cũng nên áp dụng cho một số tình huống mà người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai quá nặng về cái hoạt động tính dục, cho nên họ khó có thể chung thủy, thì việc tu tập này giúp cho họ tìm kiếm những giá trị hạnh phúc ngoài cái tính dục đó, không bị lệ thuộc tính dục đó mà vẫn có được hạnh phúc, tức là nâng cao các cái hoạt động văn hóa, tinh thần, đạo đức v.v. để ta quên đi và không bị nó ám ảnh, thúc giục, rồi đè nén, ức chế v.v. Tức đó là hai mục tiêu chính của cái khóa tu bác quan trời giới. Hiện nay đó thì các chùa Việt Nam đi một cách thiên cực còn hơn các chùa Trung Quốc trong việc tổ chức duy nhất chỉ có cái khóa bát quan trai giới tại các chùa thôi. Và do vậy các bà đi tu ngày hôm đó về là không quan hệ giới tính với chồng, nhiều ông chồng rất khó chịu. Và nhiều bà cực đoan hơn, thọ giới, bồ tát giới tại gia, trong đó cũng có những điều là không quan hệ giới tính, và điều đó nó làm cho nhiều ông chồng rất là mặc cảm với Phật. Mô hình ngày nay mà chúng ta nên áp dụng đó là một ngày an lạc là thích hợp hơn. Một ngày an lạc nó không quan trọng về giới. Giới đó thì nó tốt cho những người quý trọng đạo đức, nhưng mà nó là rào cản đối với những người chưa làm được việc đó. Cho nên nhiều chi thức, nhiều thương gia ngại quy tâm bảo là vậy. Đối với người đàn ông thì có hai giới họ chịu không được. Thứ nhất là giới ngoại tình, thứ hai là giới uống rượu. Đàn ông mà có vai trò xã hội thì rất là khó kiềm chế được hai điều đó. Còn phụ nữ thì cũng có hai điều khó làm. Thứ nhất là dễ nói láo, chị phụ nữ mà buôn bán thì nói láo như dê kêu. Và ngoại tình đó, nó là bản chất của con người rồi, người nam người nữ đều cũng có thể bị dính phải. Thì đó mình truyền bát quan trai giới là một rào cản, chúng ta chỉ hứng lấy được cái giới lớn tuổi thôi, thất nghiệp hay là về hưu rồi. Chúng ta không có đón nhận được những giới trẻ, giới trí thức được. Khóa tu một ngày an lạc đó nên thay thế để chúng ta không phải đặt nặng vấn đề giới mà đặt nặng vấn đề tu học chánh tín, để ta hiểu biết được đạo Phật và người ta thấy đạo Phật là hấp dẫn, người ta dễ dàng theo mình. Do đó vai trò của trụ trì và những người lãnh đạo cao nhất của một tu viện đó cần phải nhận thức điều này để thích hợp, làm sao cho quần chúng đến với pháp tu của mình nhiều hơn. Thứ tư đó là vai trò của từng tăng sĩ. Không phải chủ trì nào cũng hoan hỷ chấp nhận theo những cái thay đổi, cần thay đổi. Cái gì mà nó đã có cái sức sống mấy nghìn năm rồi đó, nó giờ thành thói quen, bỏ nó người ta chịu không được. Cho nên ta vẫn tiếp tục theo thói quen này, thì các vị tăng sĩ nên mạnh dạn, tức là tìm nhiều cách để xin thầy bổn sư của mình, xin thầy trụ trì của mình cho mình mở những lớp học A, những lớp giáo lý B, những cái hoạt động C. Còn những sinh hoạt truyền thống của chùa vẫn giữ nguyên, thì những hoạt động đó đó chúng ta giới thiệu một đạo Phật nó gần với Đức Phật hơn, nó khác với cái hình thái đạo Phật mà chúng ta đã được biết. Hình thái đạo Phật đó chỉ thích hợp với giới già, giới thất nghiệp thôi. Thế thì bằng cách này đó thì chúng ta đang cùng nỗ lực tập thể để thay đổi một cái gì đó mà nó không nằm ở trong cái quyền quyết định của chúng ta. Quyết định của sự thay đổi ở mức độ toàn diện về hệ thống là giáo hội. Mà giáo hội là ai? Nằm trong tay một số vị có vai trò là thư ký thôi. Và hiện nay thì chẳng có chính sách gì hết. Cho nên các thay đổi đó đó là nếu chúng ta vận hành nó dưới một hình thức là những người cùng khuynh hướng, cùng ý thức đó, cùng nỗ lực làm, giới thiệu một đạo Phật trẻ trung, một đạo Phật tri thức, một đạo Phật phù hợp cho mọi thành phần xã hội. Và đạo Phật đó phải dựa trên là nhóm tuổi. Thì chúng tôi mơ ước rằng là các sinh hoạt theo mô hình đạo Phật đó đó, thì mỗi chùa nó gồm có hai vấn đề sau đây cần phải lưu tâm. Vấn đề một đó, khóa lễ tụng kinh phải phù hợp nhóm lứa tuổi. Vào những buổi tối có thể là tụng kinh cộng thông, nhưng mà đến thứ bảy đó, bữa chiều tối đó là dành cho thiếu nhi. Chủ nhật chia làm hai thời khóa. Thời khóa buổi sáng đó thì dành cho người lớn tuổi. Cái thời khóa buổi sáng là dành cho người lớn tuổi, thời khóa buổi chiều đó là dành cho thanh niên. Tại vì cái lứa tuổi nó làm cho cái khuynh hướng sống nó khác nhau. Phù hợp với thanh niên á thì người già cảm thấy không thích hợp. Phù hợp với người già thì thanh niên cảm thấy nhàm chán. Nhạc á là một trong những cái công cụ truyền bá Phật pháp khá tốt. Chúng ta nên sử dụng nhạc để làm đạo. Thì hiện nay chùa Giác Ngộ đã nhạc hóa các nghi thức tụng niệm, cái phần dẫn nhập từ lúc nguyện hương cho đến khai kinh kệ đó là tụng bằng nhạc. Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy là bằng nhạc. Cái bài kinh chính đó là bằng mõ thôi. Và như vậy đó là người tham gia đọc tụng đó, nội dung vẫn giữ nguyên, không có thay đổi gì hết. Nhưng mà nhạc nó làm cho người ta cảm thấy hân hoan hơn. Còn tiếng mõ đó nó bù rười rượi, nó chỉ thích hợp với giới lớn tuổi. Sau những cái thăng trầm vinh nhục lên qua xuống chó rồi, người ta đi muốn trở về với nội tại, xây vào bên trong mình. Còn ở giới trẻ là hướng ra bên ngoài, thì cái âm vang á của chuông mỏ mà nó không làm cho giới trẻ thích hợp được, cho nên phải nhạc hóa nó. Hiện tại đó thì Thiền sư Nhất Hạnh là người chủ trương nhạc hóa kinh khá tốt. Sinh hoạt nào của Thiền sư Nhất Hạnh cũng có tụng, cũng có ca. Ở miền Bắc á, đạo trời Pháp Hoa là đi mạnh về phương diện này. Trước khi đi vào thời kinh á, thì các cụ già miền Bắc U60 đến U80 đó đọc hai ba bài nhạc, làm cho họ cảm thấy nó trẻ trung hơn, nó vui nhộn hơn. Nội dung nhạc là Phật giáo hết. Về phương diện này là Phật giáo Việt Nam chúng ta lợi thế hơn Phật giáo thế giới. Trong mấy thập niên qua đó, chúng tôi sưu tập được khoảng 6.000 bài nhạc đã được âm thanh với hình thức CD đó, khoảng 6.000 bài. Riêng chùa Giác Ngộ không đã sản xuất khoảng 120 đĩa CD nhạc. Mỗi một đĩa trung bình là 10 bài nhạc. Lịch sử nhà Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa được 80 năm. Lịch sử âm nhạc của Công giáo đó là nó đã gần 2.000 năm. Mà số lượng các bản nhạc chúng ta được thu âm ấy, bằng tiếng Việt không ấy, là nó còn hơn cả các bản nhạc của Công giáo được thu âm tại Việt Nam. Đó là một bước tiến rất là nhảy vọt. Nhưng rất tiếc ấy, là đó là nỗ lực cá nhân của các chùa và một số tăng sĩ thôi. chứ còn nhạc đó không được sử dụng hàng ngày tại các chùa. Vào những ngày lễ rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, chúng ta mở lên để phát thanh sơ sơ thôi, chúng ta ít sử dụng trong nghi lễ chính thức lắm. Do đó chúng ta nên nghĩ đến một cái loại nhạc lễ chính thức để thay thế cái tán tụng đó, nó thành là âm nhạc. Tán tụng đó thì nó chữ hát là chính, và nó phù hợp với cái dân hóa cải lương. Dân hóa cải lương nó thích hợp với cái này, mà dân hóa cải lương hiện nay chúng ta thấy là giới trẻ nó bỏ gần hết rồi, nó theo dân hóa tân nhạc rồi. Thì ngoài cái việc mà giữ các cái truyền thống tán tụng vốn có, các cái thời khóa chúng ta cũng nên có thêm nhạc vô. Như chùa Giác Ngộ thì có ba bài kinh đã được phổ nhạc: kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan, nghe hấp dẫn lắm. Áp dụng thử vào trong các cái lễ tang đó, mở kinh Di Đà lên không thấy tan tóc, không thấy cái sợ hãi cái chết, mà nó nói về thế giới Tây Phương hấp dẫn bằng nhạc mà, nó làm cho tôi có cảm giác là lăng lăng bay bổng mà, hăng hoa, thay vì là khóc lóc sợ hãi là chấp trước vào cái chết, cái sự chia ly, thì cái nhạc nó làm cho chúng ta hăng hoa, giống như là đưa tiễn chúc mừng một người về Tây Phương. Nó khác với là khóc lóc buồn tiếc một người chết về âm phủ. Hai cái trạng thái tâm lý đó nó khác nhau dữ lắm, và nó dẫn đến hai cái phản ứng nhận thức cũng khác nhau. Cho nên nếu chúng ta mạnh dạn làm đạo theo những cách này, nội dung các cái bản nhạc Phật giáo thật là phong phú, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ đón nhận được giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia. Nếu bằng không á, về phương diện đó là Công giáo và Tin Lành hấp dẫn hơn chúng ta nhiều lắm. Thì bằng cách nỗ lực tập thể qua bốn phương diện vừa nêu đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thay đổi được cái gì đó, để nó không chỉ dừng lại ở ước mơ đơn thuần, mà nó thành là một cái chủ nghĩa hành động tập thể. Cái mô hình đó được lan rộng. Điều thứ hai, mỗi một chùa đó cần phải có một hệ thống đạo tràng mạnh. Chúng tôi tạm gọi đạo tràng đó với danh xưng là đạo tràng Bát Chánh Đạo. Trong đạo tràng Bát Chánh Đạo đó thì chúng ta có một cái cơ cấu hành chánh: trưởng đạo tràng, phó đạo tràng, rồi có nhiều vị thư ký, các quy y thường trực, khoảng chừng 30 vị đó là đủ rồi. Và bên dưới đó chúng ta có khoảng 7-8 ban trực thuộc đạo tràng: ban A Nan dành cho giới tri thức, ban Ca Diếp dành cho Phật tử lão thành, ban La Hầu La dành cho thanh thiếu niên, ban diệu âm á, dành cho nhóm văn nghệ sĩ hay là năng khiếu ca múa sướng hát, ban hậu cần dành cho những người công quả, ban hộ niệm dành cho những người có dòng tốt, có thời gian đi cùng với các thầy chủ trì cho các khóa lễ cầu an, cầu siêu, vân vân. Nếu mỗi một ngôi chùa mà có được một cái đạo tràng gồm có các ban như thế, và mỗi một ban á có tối thiểu là 20 thành viên, thì mỗi khi có các Phật sự, các tăng ni không phải nhập công ra làm, chúng ta chỉ cần yêu cầu các cái lãnh đạo đạo tràng và các trưởng ban đó thông qua hệ thống địa chỉ, điện thoại, email, càng bao nhiêu người sẽ có bao nhiêu người đến để làm việc cho chúng ta. Như vậy là các tu sĩ sẽ đầu tư vào các cái công việc quan trọng hơn, đó là hoằng pháp và làm Phật sự thôi. Còn những cái việc đó nó thuộc về cái hoạt động và chánh thân của đạo tràng. Thì lúc đó là vị trụ trì đó có được một cái lực lượng rất mạnh. Và mô hình này nó khác với gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử, trụ trì chỉ đóng vai trò tượng trưng, cố vấn giáo hạnh thôi. Còn lần này đó, trụ trì là lãnh đạo đạo tràng. Toàn bộ cái hoạt động đạo tràng đó phải theo và phục vụ cho trụ trì về ngôi chùa. Mô hình này sẽ được các chùa đón nhận rất là tốt. Thì đó là hai điều mà các ngôi chùa theo chúng tôi cần thể hiện để cho chúng ta có nhiều thành phần đến với chùa hơn. Cho nên đó, mỗi ngày quy y đó, mỗi cái lễ quy y chúng ta phải có cái phiếu sẵn gồm có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi trình độ học vấn, rồi sở trường chuyên môn, rồi phát tâm làm cái gì đó, và điện thoại, email. Chúng ta lưu hết bằng các cái file điện tử, để khi cần Phật sự gì chúng ta chỉ cần bấm xớp một cái trong máy vi tính là nó có đủ hết các dữ liệu. Hiện nay là chúng ta gần như bỏ rơi cái phần chăm sóc này. Nhiều khi các Phật tử bỏ chùa một năm rồi chúng ta cũng không biết, nó không quan tâm. Bây giờ mình phải làm sao sinh hoạt gắn kết giống như dân hóa miền Bắc vậy đó. Chùa là chùa của làng, đất vua, chùa làng, phong cảnh bục, không phải là một cái lời nói trong thi ca không đâu, mà dân hóa hiện thực nó cũng là thế. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ chúng ta vẫn giữ được cái này, mà đi vào đến Nam Bộ dần dần là chúng ta mất đi cái dân hóa chùa làng đi. Và các nhà thờ cũng đi theo cái mô hình của chùa làng. Xung quanh nhà thờ là một cái khu làng, xã, mà giáo dân nó là gắn xung quanh. Cho nên đó, số lượng kê khai tín đồ của họ rất là thật là vậy. Thế cái người mà ở cái khu vực giáo xứ nào người ta không đi nhà thờ khác. Còn đó, ở miền Bắc cũng vậy, Phật tử ở làng xã đó ta đi ngôi chùa của làng mình, ta không đi chùa khác. Người ta cạnh tranh lẫn nhau để phát triển ngôi chùa làng của mình lên. Cho nên thống kê dân số Phật tử của họ là thống kê chuẩn. Còn thống kê ở miền Nam không chuẩn. Một Phật tử có thể đi 10 ngôi chùa, quy y ở chỗ A xong rồi qua chỗ B quy nữa. Như vậy là chùa A cũng ghi tên người Phật tử đó lên một con số, chùa B cũng ghi một con số, cuối cùng thì số đó không thật. Rồi chỗ nào tổ chức hay đó, quần chúng lũ lượt kéo nhau về, chỗ nào không hay thì họ bỏ đi. Như vậy chúng ta tạo ra một cái lưu lượng Phật tử giống như là lưu lượng xe giao thông. Thấy nó nhiều vậy chứ không phải là cố định. Từ xe này nó chạy qua chỗ kia, chỗ kia chạy qua chỗ nọ vậy thôi. Số thật không cao. Thì đó là những điều mà theo chúng tôi đó, nếu chúng ta mạnh dạn làm thì nó sẽ có những cái thay đổi rất là tích cực. Và nó làm cho mọi thành phần đều đến chùa được hết. Ít nhất là chúng ta có những cái thời khóa riêng cho thiếu nhi, cho thanh niên, cho trung niên và lão niên. Và một phần nữa để thu hút giới trẻ và giới tri thức đó, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn thay đổi từ cái văn hóa ngồi xếp bằng ở dưới đất thành văn hóa ngồi trên ghế. Thời Đức Phật nó thuộc về văn hóa du mục, văn hóa du mục, và do đó bàn ghế không có, người ta không có sự lựa chọn khác hơn là phải ngồi dưới đất thôi. Bây giờ chúng ta có bàn, có ghế, và nếu mà ghế mà mình thiết kế theo cái dạng chỗ dựa nó 90 độ với cái chỗ ngồi, thì nó giúp cho lưng của cái người lớn tuổi và đau nhức xương khớp ấy, không phải bị khó chịu đối phó với cái cảm giác đau nhức. Chúng ta tập trung chánh niệm trong thiền định mà niệm Phật tốt hơn. Nhất là ở miền Trung và miền Bắc, khí hậu có khi thì quá khắc nghiệt, có khi quá lạnh, ngồi ở dưới đất mà khí hậu quá lạnh á là nó bị tê cống, dẫn đến thấp khớp đau nhức về sau này. Lại lục nhiều quá nó không thích hợp với giới trẻ và giới trí thức. Thời Đức Phật không hề có văn hóa lại, qua đến Trung Quốc văn hóa lại mới bắt đầu có. Tại Ấn Độ nó có 3 động tác bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Thứ nhất là đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng theo kiểu hướng kim đồng hồ. Thứ hai là ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Thứ ba đó, khi muốn hỏi han cái gì đó đứng dậy trạch áo bài vai phải đối với tu sĩ. Còn cái văn hóa tôn kính của Ấn Độ gốc đó, đó là người tín đồ đó ngồi khum xuống theo tư thế nửa chùm hổm, dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào lòng bàn chân của người mình tôn kính, sau đó đứng dậy để vào trán của mình. Bàn chân là chỗ thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đạp các phật dơ, mà bây giờ mình đụng vào đưa lên trán, đó là tôn kính số 1. Từ cái động tác đó, người Trung Quốc mới chế biến ra lễ lại ngũ thể đầu địa. Và họ cho rằng đó là cái cách lễ tôn kính nhất. Về phương diện mỹ thuật, xin lỗi, về phương diện thẩm mỹ thì cách lễ này là hay nhất. Còn cách lễ của Tây Tạng nó quá thô tháo, lễ trường ra trên mặt đất, rất là thô, không đẹp. Mặc dù về phương diện thể dục thì nó rất hay, nhưng về phương diện tâm linh đó, thì nó không thuyết phục. Đó là cái nguồn gốc của lễ. Đạo Phật không có lễ cho đến khi Đạo Phật qua đến Trung Quốc. Bây giờ Đạo Phật Trung Quốc nhấn mạnh về các nghi thức sám phát. Tịnh Độ Tông thì chủ trương 500 lễ một ngày, còn Mật Tông của Tây Tạng là 1000 lễ một ngày. Người đi vào pháp môn Mật Tông của Tây Tạng phải lễ lại đúng 3 năm, tức là 1000 ngày một dạng lại thì bắt đầu đi vào trì chú, rất là cực đoan. 1000 mà lại 1000 lại thì đâu còn thời giờ để làm việc gì khác nữa, hết làm Phật sự. Mà người tại gia lại như thế là hết làm gia vụ, hết làm xã hội được, và trở thành là những người buông bỏ hết mọi thứ. Nó dẫn đến một cái chủ nghĩa Phật giáo rất cực đoan mà rất là yếm thế. Cho nên chúng ta cũng nên mạnh dạn trong chánh điện có ghế ngồi, và cũng là ngồi chánh niệm đó. Ngồi ghế chúng ta có thể ngồi hàng tiếng không sao, nhưng mà ngồi dưới đất ngồi hàng tiếng không được. Đang khi cái cúc của chánh niệm á, nó là gì? Tức là làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức và làm chủ hành vi. Làm chủ hành vi đây nghĩa là thân mình không có trạo cử. Trạo cử là cái dao động của thân. Bây giờ mình ngồi nghiêm túc thì đâu có dao động. Như vậy bản chất của cái ngồi trên ghế hay ngồi ở xích bằng nó không khác nhau về cái gì chánh niệm. Nhưng mà ngồi trên ghế nó thoải mái hơn rất là nhiều. Quần tây ngày nay nó có cái dây nịt làm cho người ta rất là khó ngồi xếp bằng. Và quần tây bây giờ đó là ống bó sát, lại xuống khó chịu lắm. Mình là tu sĩ mà mặc cái ống quần ống rộng, lưng quần bằng dây thun, nên nó khác. Còn người tại gia đâu có được như thế. Phần lớn là họ mặc quần tây á. Còn các chị em ở vùng thôn quê thì mới mặc áo bờ ba, dân hóa đó không còn nhiều. Cho nên phải mình dạng thay đổi để giới tri thức, giới trẻ, giới chính trị khi vào chùa họ dễ dàng hòa nhập được. Còn cái cách thức này đó, nó chỉ làm cho giới bình dân thích hợp thôi, không có giới trí thức được. Thì đó là một vài cái suy nghĩ mang tính cá nhân. Cũng rất mong được chị Trung Đức chia sẻ.
Xin trưởng đoàn cho con chút thời gian. Con cảm ơn trưởng đoàn đã chia sẻ những kinh nghiệm của trưởng đoàn. Con xin trưởng đoàn cho gợi ý cho con những cái bài kinh cụ thể để mình ứng dụng vào cho những các độ tuổi khác nhau trong các thời gian.
À, đây là câu hỏi rất lý thú. Trước khi chia sẻ đến nội dung đó, thì chúng tôi giới thiệu các nghi thức do chúng tôi phiên dịch và biên soạn. Năm 92 đó, lúc mới lên làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thì chúng tôi ấn hành cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, 1000 trang, gồm 49 bài kinh, 35 bài kinh là từ Kinh Tạng Pali và A Hàm, 14 bài kinh là Đại Thừa. Năm 2012 đó, chúng tôi biên soạn và phiên dịch và ấn hành cái quyển Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu, gồm 10 bài kinh, tức là rút lại từ cái quyển năm 92 đó. Và trước đây thay vì đó là bản dịch của nhiều người, bây giờ là do chúng tôi dịch cho thống nhất về thuật ngữ đó. Thì trong đó nó có những cái kinh căn bản mà người tại gia đó rất là thích hợp, giới trẻ, nhất là giới trẻ và giới tri thức, gồm có Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Vô Ngã, Kinh 12 Nhân Duyên, Kinh Thiện Sinh, rồi Kinh Phước Báo, Kinh 12 Cửa Ngõ Dẫn Đến Bảy Vong, rồi Kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau, tức là Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc ở trong Trung Bộ đó, rồi Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Bốn Trọng Ân. Thì những bài kinh này đó, nó bao quát về vấn đề tình yêu, hôn nhân, rồi tương quan gia đình, xã hội, chính trị. Và hai bài kinh Tứ Niệm Xứ và Kinh Sáu Bảy Cách Chiết Đầu Hoặc đó là kinh thực tập thiền và chuyển hóa. Đó là một cái dẫn nhập rất là ngắn gọn và giới trẻ, giới tri thức đó, họ rất là thích. Hiện nay cái quyển này ấn tống cũng đã trên 100.000 quyển rồi, nó vẫn không đủ. Quyển thứ ba đó mới hoàn tất và ấn hành năm ngoái, đó là Kinh Phật cho người tại gia. Nó rộng hơn, nó gồm 1.000 trang, gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh, các kinh dạy về đạo đức, gồm có 15 bài kinh. Kinh về tam quy ngũ giới, kinh về thập thiện, rồi các kinh dạy về đạo đức khác nữa, chuyển nghiệp vân vân. Nhóm thứ hai là các kinh dạy về gia đình, xã hội và chính trị, gồm có 14 kinh. Trong đó có nghệ thuật làm vua, quản trị đất nước, rất là sâu sắc và vượt trội hơn tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc. Bản thứ ba là các kinh dạy về triết học, thì gồm có các kinh Tứ Diệu Đế, Chánh Chư Kiến, 12 Nhân Duyên, Vô Ngã, Ba Pháp Ấn, vân vân, Trung Đạo Nhân Duyên. Đó là những bài kinh mà nó thể hiện hết tất cả những cái quan điểm triết học của Đức Phật, bao gồm thế giới quan và nhân sinh quan. Mạng thứ tư đó là các kinh dạy về thiền định, thì gồm có 14 bài kinh. Ngoài Kinh Tứ Niệm Xứ, 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, thì có những bài kinh có nội dung liên hệ đến, hoặc là triển khai rộng ra, hay là đi chi tiết vào một cái mảng nào đó. Và cuối cùng đó là các kinh về tịnh độ, tức là giữ lại những bài kinh truyền thống, gồm Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, Bơ Cha Mẹ. Đó là những bài kinh mà nó quá quen thuộc với Phật giáo Việt Nam rồi. Còn trong cái nghi thức năm 92 đó thì không có những kinh này. Như lần này thì chúng tôi quyết định để lại, để cho những người ta thích những bài kinh đó, người ta chọn đọc. Thì lúc đó ta mới đọc được 4 cái bản kinh mà chúng tôi muốn người ta muốn biết đến. Bây giờ các nghi thức này được ấn tống tương đối là rộng rãi. Nếu Chư Tôn Đức có nhu cầu đó thì chỉ cần cho biết thôi, sẽ gỡ về. Thì trong cái quyển mà Kinh Phật cho người bắt đầu đó, gồm 10 bài đó, thì sinh hoạt cho giới trẻ rất thích hợp, nhất là bài kinh Thiện Sinh, rút ngắn, giữ lại chỉ có 6 tương quan xã hội thôi: quan hệ cha mẹ và con cái, thầy giáo và học trò, rồi chủ lao động và người hợp tác lao động, bà con làng xóm, rồi nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ, quốc gia và công dân. Tức là các mối quan hệ đó là người ta tiếp xúc hàng ngày, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời. Và những bài kinh này đó, nếu các cháu sinh viên, học sinh mà đọc từ nhỏ đó, thì các cháu sẽ hiểu được những khuôn phép đạo đức mà Đức Phật dạy trong các tương quan giữa mình và người khác. Cho nên bằng lối sống này đó, thì các cháu sẽ không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần hướng đến tương lai, có tâm vô ngã, lòng vị tha. Nó được huấn luyện từ nhỏ thì nó sẽ rất là tốt. Và cái mô hình sinh hoạt đó, thì ngoài cái việc tụng kinh chỉ khoảng chừng 30 phút đối với giới trẻ, chúng ta phải cho sinh hoạt ca nhạc Phật giáo, rồi sinh hoạt giới trẻ Phật giáo, rồi học giáo lý Phật giáo và học võ. Chùa Tượng Sơn mà chúng tôi vừa được bổ nhiệm chủ trì vào năm 2012 ở Hà Tĩnh đó, là đi theo mô hình này. Trước đó đó thì chùa sinh hoạt khoảng chừng vài chục Phật tử, không có giới trẻ. Khi về đó chưa được 3 tháng thì vào ngày Chủ nhật đó, trung bình là có 500 thanh niên đến sinh hoạt. Mặc dù mình không có cho ăn cơm nước gì cả, và một sinh hoạt nó cũng có 4 phương diện: đọc bài kinh đó thường việc, sau đó là học một vài giáo lý ngắn, sau đó là ca múa sướng hát, và trước khi đi về đó thì cho học võ miễn phí để tăng trưởng sức khỏe và tự vệ. Thì mình trả lương cho võ sư để cho các cháu được miễn phí, thay vì các cháu phải đi học ở các câu lạc bộ, ở các nhà văn hóa, vân vân. Nhưng mà chưa chắc đó cha mẹ cảm thấy an toàn. Thì dùng Hà Tĩnh đó, vì ta có biên giới với Lào, cho nên con em dễ bị hư bởi ma túy. Rồi khi mình tổ chức một cái sinh hoạt nó có nội dung tốt như thế đó, các bậc cha mẹ cho các cháu đạp xe đạp đi 25 cây số đến sinh hoạt. Đó là một cái cái kinh nghiệm thực tiễn, và từ đó chúng tôi có cái niềm tin rằng đó, chúng ta đừng sợ là khi mình giảm đi các cái hoạt động tín ngưỡng theo kiểu Trung Quốc, chúng ta không có người đi chùa, chẳng những có mà chúng ta có còn đông hơn nữa, đông hơn. Thì bằng cách này đó là giới trẻ cảm thấy nó thích hợp, nó đọc được những nội dung nó cần. Giới trẻ là hướng ngoại, đang khi mô đình tịnh độ là hướng về cái cõi chết ở Tây Phương. Sau khi chết nó chưa sống hết cuộc đời thanh niên thanh xuân của nó mà nói về Tây Phương nó không hấp dẫn đâu. Khóa kinh nào chúng ta cũng mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cũ phẩm liên hoa viên phụ mẫu. Nói cái khác đối với trẻ, nếu mà nó biết tiếng Việt đó nha, nguyện sanh về cõi chính phẩm sen là nơi cha mẹ gì đó, phải không? Thì tự động nó ớn liền. Thế tôi muốn sống thêm vài chục năm nữa mà. Mà bây giờ kêu đó là nguyện sanh về Tây Phương, hiểu theo một cách nào đó, tức là chết đi. Chết để về một thế giới nào khác, không phải thế giới này. Không thích hợp lắm. Thế nên cái nghi thức của làng Mai Đại Toàn á, chúng tôi rất tâm đắc ở chỗ là nó tạo ra một hình thái đạo Phật rất là tích cực, rất linh động. Như thức là Mai Đại Toàn xuất bản lần đầu vào năm 94, án bản hoàn chỉnh là năm 2000. Nghi thức là được chia ra làm hai thời sáng và chiều. Buổi sáng đó thì có 1-2 bài kinh, buổi chiều thì có 1-3 bài kinh. Tổng số 7 ngày với sáng và chiều có trung bình là khoảng 25 bài kinh. Và như vậy đó, cái người đọc tụng sẽ không có cảm giác nhàm chán. Đọc một cái gì đó nó quá quen thuộc ta sẽ nhàm chán, hoặc là bị bão hòa. Đọc bằng thói quen, thuộc lòng đó, nó bão hòa. Chưa đọc mình đã có cảm giác mình hiểu rồi. Cho nên mình bỏ qua cái yếu tố rất quan trọng là tư tuệ, tức là tư duy để phát triển trí tuệ. Nghi ngẫm đó, thuộc rồi chúng ta không nghi ngẫm. Chúng ta tưởng rằng mình đã biết hết rồi. Đó thì các cái nghi thức chúng tôi biên soạn và xuất bản đó, nó cũng có cái mô típ na ná giống với làng Mai, nhưng mà số lượng kinh đó thì nó rộng hơn, nhiều hơn và phân loại rõ ràng hơn, để cho cái người nào đang thiếu cái bản gì thì có thể tập trung vào. Ví dụ sắp tới thì chúng tôi sẽ xuất bản riêng kinh Phật cho xã hội và chính trị, và sẽ ấn tống gửi đến 64 quận huyện, nơi nào có các cái đơn vị hành chính của nhà nước mình gửi tặng. Thì các ông ấy, các bà ấy mà nhìn vào cái này thì có thấy nó bị thu hút. Nào giờ đâu có nghe nói Đức Phật dạy về chính trị, giờ mà đọc vô Đức Phật dạy về 10 phép tắc làm vua, rồi 7 cách thức phát triển đất nước, rồi giải quyết vấn đề khủng hoảng ở trong quốc gia như thế nào, rồi khi là đất nước bị thiên tai thì làm cái gì, những cái đó rất là mới, mà do người Trung Quốc ở truyền bá mà chúng ta ảnh hưởng theo, nên giới chính trị không hề biết những bài kinh đạo. Đó thì bằng cách đó chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ đi chùa đông hơn. Còn mô hình gia đình Phật tử cứ như thế họ sinh hoạt, chúng ta tạo thêm một cái mô hình đạo tràng để bổ sung, và đạo tràng đó nó sẽ góp phần phát triển cái ngôi chùa mà chúng ta đang có cái trọng trách làm chủ trì hay là sinh hoạt. Thì cái mô hình tại chùa Thượng Sơn cho thấy bước đầu là thành công. Trong vòng mà chưa đầy một năm, chúng tôi nhận chùa đó cuối năm 2012, đầu năm 2013, rằm tháng Giêng 2013 mới chính thức làm chủ trì. Thì cho đến bây giờ đó là quy y được khoảng 6.000 người. 6.000 người. Hà Tĩnh đó chỉ có 7.000 Phật tử thôi, đại đa số là công giáo. Như vậy đó, nếu mà mình không có mạnh dạng thay đổi đó thì cái số lượng Phật tử chúng ta nó bị bão hòa thôi, nó khó mà tăng nhảy vọt lên. Nhiều người ta không có làm Phật tử, ta có thiện cảm với Phật giáo thôi chứ còn chưa chính thức là Phật tử. Cho đến lúc nào mình gắn kết họ vào các sinh hoạt á thì lúc đó họ mới là Phật tử được. Thì đó là một cái chia sẻ ngắn. Thì theo Hòa Thượng vị chủ chỉ dạy đến 4:30 là kết thúc, giờ đó là 4:30 rồi. Chúng con chân thành là cảm ơn Hòa Thượng viện chủ đã tạo thuận duyên cho cái sinh hoạt giao lưu này được diễn ra.